giá dầu đã ở trong tình trạng hỗn loạn, tụt giá thê thảm trong gần 2 năm qua. Xăng dầu xuống giá là vì mức cung cao hơn mức cầu, tạo nên thất thoát thu nhập và căng thẳng cho nền kinh tế của nhiều quốc gia xuất cảng dầu mỏ, từ Angola đến Venezuela và Nigeria. Các nước xuất cảng dầu hàng đầu đã cố gắng giải quyết vấn đề giá cả dầu xuống thấp tại một cuộc họp ở Qatar. Nhưng sau 5 giờ đàm phán, các thành viên trong hội nghị thượng đỉnh giữa các nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới đã bước ra khỏi phòng họp mà không đạt được một thỏa thuận nào. Sự sụp đổ của các cuộc đàm phán này báo hiệu rằng giá dầu thô thế giới có thể chịu sức ép mới sau một thời gian hồi phục không đáng kể. Bộ trưởng Năng lượng và Kinh nghệ Qatar Mohammed bin Salih Al Sada nói chuyện với các nhà báo sau khi sự kiện này xảy ra.
The meeting concluded that we all need
cuộc họp kết luận rằng tất cả chúng ta cần thời gian để tư vấn thêm từ nay đến cuộc họp tháng 6 của OPEC.
Hầu hết các thành viên của nhóm các nhà sản xuất của OPEC, cộng với các nhà xuất cảng dầu khác, trong đó có Nga, đều tham dự cuộc họp Doha. Họ muốn có một thỏa thuận ngưng sản xuất dầu. Nhưng phái đoàn Ả Rập Saudi dường như muốn rút lui, không muốn họp vì không có mặt của đối thủ chính trị của mình là Iran. Iran nói rằng quốc gia này sẽ không ngưng việc sản xuất dầu, vì chính phủ Iran muốn lấy lại thị phần đã mất do kết quả của lệnh trừng phạt quốc tế, và lệnh này cũng chỉ mới được bãi bỏ gần đây. Tuy nhiên, Al Sada, Bộ trưởng Qatar đã tránh né câu hỏi về việc ai là kẻ đáng bị đổ lỗi trong bế tắc của cuộc họp APEC.
Of course, respect their position and
tất nhiên tôn trọng vị trí của họ, và thông qua tham vấn xa hơn, chúng tôi vẫn không biết làm thế nào vấn đề sẽ được mở ra trong tương lai. Nhưng nó là một quyết định trên chủ quyền của Iran.
Cũng nên nhắc lại, trong tháng này, các chuyển vận dầu thô của Iran đã tăng lên hơn 600.000 thùng một ngày. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng dầu mỏ Iran Bijan Jangane nói rõ lập trường của Iran về vấn đề ngưng sản xuất dầu.
Các thành viên khác đều đồng lòng mong muốn chiến lược này được giảm nhẹ phần nào, bởi vì nền kinh tế của họ đang phải gánh chịu hậu quả. Nhưng quả thực, bởi Ả Rập Saudi là nước sản xuất dầu hỏa chính của thế giới, các thành viên mắc kẹt vào thế cắt lún. Bất kỳ chiến lược nào cũng khiến họ lún sâu vào khủng hoảng dư thừa.
Mãi đến phút cuối, Iran mới ra quyết định không tham dự cuộc họp Doha, khiến các nước thành viên OPEC phật lòng.
Chúng ta không thể hợp tác với họ để giữ nguyên mức sản lượng dầu của chúng ta. Nói cách khác, đó là áp đặt trừng phạt cho chính mình.
Nhưng Bộ trưởng Iran là Jan Gane bào chữa cho hành động này như sau.
Các cuộc họp Doha dành cho những nước muốn ghi tên vào kế hoạch giảm sản lượng, nhưng chúng ta sẽ không ký bất cứ giấy tờ gì và không phải là một trong các nước có ý định ngưng sản xuất. Chúng tôi quyết định không cần thiết phải gửi một đại diện đến cuộc họp. Chúng tôi hỗ trợ các quyết định được thực hiện tại Doha từ Iran. Và chúng tôi chúc mừng họ, mong họ có những điều tốt nhất nếu thượng đế muốn.
Cũng nên nhắc lại, chiến tranh dầu mỏ bắt đầu từ năm ngoái, khi dầu của các quốc gia OPEC bắt đầu tràn ngập thị trường thế giới, nhằm loại khỏi thị trường các đối thủ cạnh tranh là dầu đá phiến ở Hoa Kỳ và dầu cát của Canada. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2014, dầu thô giảm xuống đến hơn 50%, tức là một thùng dầu có giá $115. Đã vậy, tuần này, một thùng dầu thô chỉ còn có gần $45. Các thỏa thuận OPEC có vẻ đơn giản, tức là không cắt giảm lượng sản xuất dầu, chỉ cần một cam kết là không tăng lượng sản xuất. Và tin này đã làm cho các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu địa phương hoảng sợ, khi cổ phiếu của các công ty năng lượng trọng điểm là Santos và Woodside Petroleum giảm 5,9% và 2%. Riêng đồng đô la Úc, một đồng tiền có hàng hóa hậu thuẫn, đã mất giá trong sáng thứ hai vừa qua. Tại trường đại học trung tâm của Sydney, khoa an ninh quốc tế, tiến sĩ Jennifer Hunt cho biết, các quan sát viên đã từng kỳ vọng OPEC sẽ đi đến một thỏa thuận.
Các thành viên khác đều đồng lòng mong muốn chiến lược này được giảm nhẹ phần nào, bởi vì nền kinh tế của họ đang phải gánh chịu hậu quả. Nhưng quả thực, bởi Ả Rập Saudi là nước sản xuất dầu hỏa chính của thế giới, các thành viên mắc kẹt vào thế cắt lún. Bất kỳ chiến lược nào cũng khiến họ lún sâu vào khủng hoảng dư thừa.
Tại Úc, cả thường dân lẫn các ngành kinh doanh đã được hưởng lợi từ việc giá dầu thấp trong một thời gian qua. Tuy nhiên, Hân nói rằng giá dầu sẽ không thấp mãi và Úc phải chuẩn bị cho việc cuối cùng dầu cũng sẽ lên giá.
Nếu các doanh nghiệp sớm điều chỉnh giá dầu cho hợp lý, thì tình hình sẽ khả quan hơn khi điều đó xảy ra. Hiện đã có rất nhiều suy đoán về việc điều đó sẽ xảy ra khi nào. Tôi nghĩ cuộc họp này đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Cuộc họp tiếp theo phải chờ đến tháng 6, và nếu Ả Rập Saudi thực sự muốn hợp tác cùng Iran, thì giá dầu có thể sẽ tiếp tục ổn định cho đến cuối năm nay.